đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 7 tháng 3 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Chủ tịch Quốc hội Nga tuyên bố hậu thuẫn Crimea nếu vùng này biểu quyết sáp nhập vào Nga. Hai người bị thương ở gần một trại biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Thủ lãnh dân quân Congo bị kết tội về vụ thảm sát năm 2003.
Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ukraine phản công trong cuộc chiến tuyên truyền để chống lại những lập luận của Moscow biện minh cho việc Nga chiếm Crimea.
When the invasion of Russian troops started, we all just were shocked.
Trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay thêm một tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa, trong khi Mỹ tiếp tục thúc giục Trung Quốc minh định bản đồ lưỡi bò ở Biển Đông. Sau phần tin thế giới là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Chủ tịch Thượng viện Nga Valentino Matviyenko nói các nhà lập pháp Nga sẽ hậu thuẫn quyết định của Crimea nếu khu vực này của Ukraine quyết định sáp nhập vào nước Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý. Trong khi đó, chính quyền lâm thời Ukraine bác bỏ các động thái của khu vực này để tách ra khỏi Ukraine. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk hôm nay nói rằng không ai trong thế giới văn minh sẽ công nhận các kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại vùng Crimea. Ukraine và Nga đã rơi vào một tình trạng đối đầu căng thẳng từ khi các lực lượng Nga tiến vào bán đảo Crimea cách đây một tuần. Hôm qua, Quốc hội Crimea được sự hậu thuẫn của Moscow biểu quyết để sáp nhập vào nước Nga và ấn định ngày để tổ chức trưng cầu dân ý là ngày 16 tháng 3. Thủ tướng Ukraine hôm nay nói với các ký giả rằng ông khuyến cáo những kẻ đòi ly khai và những người khác mà ông mô tả là những kẻ phản bội quốc gia Ukraine, rằng những quyết định của họ là bất hợp pháp và vi hiến. Giới lãnh đạo Mỹ và Âu Châu cũng mô tả cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua để bàn về vụ khủng hoảng Ukraine, nhưng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga không tìm ra được bao nhiêu điểm đồng thuận. Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Obama đã nói với Tổng thống Putin rằng sự hiện diện của các lực lượng Nga trên bán đảo Crimea là một sự vi phạm đối với chủ quyền của Ukraine. Điện Kremlin nói ông Putin lên án tân chính phủ Ukraine do Tây phương hậu thuẫn là bất hợp pháp và nói Moscow không thể làm ngơ những lời kêu gọi xin được giúp đỡ đến từ khu vực thân Nga ở miền đông và nam Ukraine. Tổng thống Yatsenyuk hôm nay nói rằng nước ông sẵn sàng xây dựng lại các quan hệ với Nga, nhưng ông đòi Nga phải triệt thoái các binh sĩ, thực thi các hiệp định đã đạt được với Ukraine và ngưng ủng hộ các phần tử ly khai ở Crimea. Tòa Bạch Ốc nói trong cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Obama đề nghị là những cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev nên xảy ra dưới sự điều giải của cộng đồng quốc tế. Nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu các lực lượng Nga quay lại căn cứ của họ và để cho các giám sát viên quốc tế bảo đảm sự an toàn của mọi người dân Ukraine, kể cả những người gốc Nga. Nhà lãnh đạo đối lập thân Tây phương nổi tiếng của Ukraine, bà Yulia Tymoshenko, yêu cầu châu Âu hãy hành động mạnh mẽ để ngăn chặn bán đảo Crimea của Ukraine sáp nhập vào Nga. Bà Tymoshenko nói động thái đó có thể gây bất ổn cho toàn lục địa châu Âu.
Cũng liên quan đến Ukraine, truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát đã phát động một cuộc chiến thông tin để biện minh cho việc Nga chiếm Crimea. Tuy nhiên, dần dần Ukraine đang tổ chức để chống lại những lập luận của Moscow về những biến cố vừa qua. Thông tín viên Jeremy Desmere của đài VOA có bài tường thuật từ Kiev do Nguyễn Trung trình bày.
Khi các binh sĩ Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine trong tuần trước, Moscow phát động một chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ để biện minh cho sự can thiệp của Nga. Nga tuyên bố quân đội Nga được triển khai để bảo vệ người gốc Nga và cáo buộc các phần tử tân quốc xã và cực đoan đã lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, một đồng minh của Nga mà sự ra đi khiến cho Nga can thiệp quân sự vào Ukraine. Trong lúc phải ứng phó với những diễn biến sau cuộc cách mạng, chính phủ lâm thời Ukraine không có những nguồn lực, truyền thông để chống lại địa Ukraine gọi là những tin tức sai lạc của Nga về những sự kiện xảy ra. Hầu hết những vị bộ trưởng mới không có các viên chức lo về báo chí. Tuy nhiên, người dân bình thường Ukraine đang ra sức chống lại những sự tuyên truyền của các hãng do Điện Kremlin kiểm soát. Một phần của sự đối kháng này diễn ra tại khách sạn Ukraine ở Kiev, nơi một trung tâm báo chí về cuộc khủng hoảng được một nhóm các chuyên viên tư nhân về giao tế công cộng Ukraine thành lập. Bà Frolova Alina, giám đốc điều hành của công ty giao tế công cộng giải thích.
Khi binh sĩ Nga bắt đầu xâm chiếm, tất cả chúng tôi ai nấy đều bị sốc và chúng tôi hiểu được rằng chính phủ của chúng tôi quá non trẻ. Chính phủ có một số vấn đề lớn lao và không có thời giờ để ý đến việc dùng thông tin để bảo vệ Ukraine. Và chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau và nói rằng chúng tôi cần phải làm cái gì đó để bảo vệ Ukraine và đưa ra những thông tin độc lập, đáng tin cậy, đưa ra quan điểm của chúng tôi.
Bà Frolova nói trung tâm không do chính phủ tài trợ.
This is absolutely voluntary. All people who are working here.
Đây hoàn toàn là việc tình nguyện của tất cả mọi người làm việc ở đây. Và đây chỉ là những người chuyên môn về giao tế công cộng, quảng cáo, thông tin và quan hệ quốc tế.
Trung tâm khủng hoảng này không đưa ra những sự trình bày riêng của mình về các tin tức. Thay vào đó, nơi này là một diễn đàn cho các chính trị gia Ukraine, các nhà hoạt động, các doanh nhân và các giới chức quốc tế đến thăm, tổ chức những cuộc họp báo. Những gì họ phát biểu được tường trình trong các thông cáo báo chí và trên trang Facebook cũng như trên Twitter của trung tâm. Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích những luận điệu tuyên truyền của Moscow. Họ nói rằng thế giới chưa từng thấy những chuyện hoang tưởng của Nga kể từ khi nhà văn Dostoyevsky viết truyện. Công thức 2 lần 2 là 5 không phải là không hấp dẫn. Anh Sviatoslav Juras, 18 tuổi, đồng ý với những nhận xét của Bộ Ngoại giao Mỹ. Anh là một trong nhiều người Ukraine tìm cách sử dụng Internet để phản công lại truyền thông Nga. Trang mạng của anh có tên là Euromaidan PR, được thành lập vào tháng 1 năm nay để ghi nhận tin tức về những cuộc biểu tình chống Tổng thống Yanukovych. Tuy nhiên, hiện nay anh và các bạn chú trọng đến Crimea và việc đối đầu với Nga.
Chúng tôi đang cố gắng cung cấp nhiều dữ kiện để làm nổi bật sự thật đằng sau những gì thực sự xảy ra tại miền Đông, miền Nam và tại Crimea.
Trang mạng của anh Juras đã nhanh chóng phản bác những luận điệu của Moscow trước đây trong tuần là hàng chục ngàn người gốc Nga đã rời khỏi Ukraine. Anh đưa ra việc một nữ sứ ngôn viên của đài truyền hình nước Nga ngày nay ở Nga đã quyết định không làm việc cho đài truyền hình này nữa.
Russia has started a campaign of blatant lies.
Nga đã bắt đầu một chiến dịch nói láo trắng trợn. Chúng tôi hiện có tin là một trong những người chủ trì chương trình tin tức đã bỏ việc vì không thể chịu nổi việc nói láo quá nhiều.
Trong lúc những mối căng thẳng dâng cao tại Crimea, cuộc chiến tuyên truyền này chắc chắn cũng sẽ gia tăng cường độ.
Trong một tin liên quan tới Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Jordani trong khuôn khổ các nỗ lực cấp tập của ông nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Kerry đã tới phố cảng Aqaba bên bờ Biển Đỏ ngày hôm nay, nơi ông sẽ gặp quốc vương Abdullah của Jordani. Ông Kerry hy vọng có thể loan báo một thỏa thuận hòa bình khung trước cuối tháng 4 khi vòng thương thuyết hiện nay chấm dứt theo lịch trình đã ấn định. Hiện không có nhiều thông tin được phổ biến về các cuộc thương thuyết, nhưng mỗi bên đã công khai quy lỗi cho phía bên kia là không chịu nhượng bộ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phải công nhận Israel là một quốc gia Do Thái. Ông Abbas đã khước từ, nói rằng làm như thế sẽ phương hại tới các quyền của những công dân Israel người Ả Rập và những người tị nạn Palestine mong muốn được trở về nhà cửa của họ ở Israel sau này. Hai bên còn phải đồng thuận về các hiệp định an ninh, quy chế của thành phố Jerusalem trong một quốc gia Palestine tương lai. Cho dù Israel và thẩm quyền Palestine có trụ sở ở vùng bờ Tây có thể đạt được một thỏa thuận, hiện vẫn chưa rõ thỏa thuận ấy sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới dải Gaza, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm Hamas, nhóm đã bác bỏ các cuộc đàm phán với Israel. Quay sang Á Châu, các giới chức y tế Thái nói hai người đã bị thương do bị nhắm bắn trong hai sự cố riêng rẽ xảy ra ở Bangkok hồi đêm hôm qua, gần trại chính của những người biểu tình chống chính phủ. Trung tâm cứu cấp Erawan sáng hôm nay nói rằng một người đàn ông và một phụ nữ đã bị thương sau khi người ta nghe nhiều tiếng súng nổ ở gần công viên Lumpini, địa điểm biểu tình của tổ chức mang tên là Ủy ban Nhân dân Cải cách Dân chủ. Hai người trong cuộc đã được đưa vào hai bệnh viện khác nhau và đã xuất viện. Khoảng 20 người đã bị giết chết và hơn 700 người bị thương kể từ khi đợt tranh chấp chính trị mới nhất khởi sự từ tháng 11 năm ngoái. Những người biểu tình đòi chính phủ, đòi thủ tướng tạm thời Yingluck Shinawatra từ chức để dọn đường cho một hội đồng lâm thời không do dân bầu sẽ có nhiệm vụ cải cách toàn diện hệ thống chính trị và sẽ thực hiện cải cách.
Cũng liên quan đến Thái Lan, các nhà hoạt động nhân quyền và Ủy ban Thẩm phán Quốc tế nói Thái Lan cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về thành tích nhân quyền, nhất là trong những trường hợp xảy ra các vụ mất tích cưỡng bức và ngược đãi phi pháp. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Các luật sư nhân quyền nói Thái Lan phải chịu trách nhiệm về thành tích nhân quyền của họ vì nước này xin giữ các chức vụ quan trọng trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và trong tư cách một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Các tố cáo vi phạm nhân quyền gồm các hành động của lực lượng an ninh trong tình hình bạo lực liên tục ở Nam Bộ Thái Lan đã làm hơn 5.000 người thiệt mạng từ năm 2004, cùng với những vụ bị cáo giác là cưỡng bức mất tích, sát hại, tra tấn và ngược đãi các nghi can tội phạm. Một báo cáo của tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở Hoa Kỳ nêu ra sự kiện chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra không nhận lãnh trách nhiệm về những vụ ngược đãi trước đây, vốn là yếu tố chính làm bùng ra những vụ biểu tình chống chính phủ ở Bangkok đã làm hơn 20 người thiệt mạng. Các vụ biểu tình diễn ra tiếp theo một luật ân xá được chính phủ hậu thuẫn có liên quan đến các hành vi bạo lực, ngược đãi và tham nhũng. Dự luật này được coi là thiên vị người Anh của bà Yingluck. Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat hiện đang sống ở nước ngoài để tránh một án tù vì tội tham nhũng. Nhà nghiên cứu cấp cao của Human Rights Watch Sunay Pasuk nói Thái Lan phải giải quyết thành tích nhân quyền của mình trước khi được ủng hộ vào các chức vụ quan trọng của Liên Hiệp Quốc.
Thái Lan đang xin một ghế trong Hội đồng Nhân quyền. Tôi không nghĩ rằng nước Thái Lan này xứng đáng được vị thế đó chút nào cả. Nếu cứ tiếp tục tin vào sự vô luật pháp, nếu tiếp tục tin vào việc không bị trừng phạt thay vì công lý, trách nhiệm và tôn trọng nhân quyền.
Chính phủ Thái đã liên tục biện hộ tại các diễn đàn quốc tế và Liên Hiệp Quốc rằng họ tôn trọng các tiêu chuẩn nhân quyền. Những quan ngại được bày tỏ trong lúc gia đình của luật sư nhân quyền Somchai Nilapaichit đánh dấu 10 năm ngày ông bị bắt cóc ở Bangkok vào tháng 3 năm 2004 và e là đã bị sát hại. Các viên chức cảnh sát cấp cao ban đầu đã bị bắt vì vụ bắt cóc ông Somchai, nhưng các vị thẩm phán đã bãi bỏ phần lớn các cáo trạng đối với các nghi can vì thiếu bằng chứng. Một nghi can được tại ngoại hầu tra sau đó đã mất tích. Vợ ông Somchai, bà Ankhana Nilapaichit, kể cho các phóng viên là bà đã tiếp tục tranh đấu ra sao để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm về việc chồng bà mất tích.
Even though the justice process may not bring...
Mặc dù tiến trình công lý có thể không làm ông sống lại, nhưng không nên để cho có sự trốn trách nhiệm trong việc đem lại công lý cho ông Somchai. Trong 10 năm qua, tôi đã cố gắng hết sức để đạt được công lý. Chính phủ Yingluck đã bồi thường cho tôi, nhưng tiền bạc không thể phục hồi được phẩm giá của nạn nhân.
Một người con gái của ông Somchai là Pratupchit Nilapaichit, một luật sư và một nhà tranh đấu, cho biết cô vẫn hy vọng vụ này sẽ được giải quyết, bởi lẽ cha cô luôn luôn đặt tin tưởng vào sự thật và công lý.
Trong tư cách là những người hoạt động cho nhân quyền, chúng tôi phải lạc quan, có phải không ạ? Chúng tôi luôn tin tưởng và luôn hy vọng. Chúng tôi tin là sức mạnh của dân chúng mỗi ngày một tăng. Chúng tôi tin rằng một ngày nào đó có thể tìm ra công lý và sự thật về vụ này.
Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Luật gia Quốc tế ông Sam Zarifi nói trường hợp của ông Somchai làm nổi bật những mối quan ngại quốc tế về những vụ mất tích cưỡng bức.
that Somchai's case has come to become.
Trường hợp của ông Somchai đã trở thành một biểu tượng của vấn đề mất tích cưỡng bức, không chỉ riêng ở Thái Lan hay Đông Nam Á, mà thực ra là trên toàn thế giới. Vào thời điểm này, đây là một trong những trường hợp tiêu biểu nhất của nạn mất tích cưỡng bức trên thế giới.
Thái Lan đã đồng ý thừa nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về những vụ cưỡng bách mất tích, nhưng chưa ký hiệp ước. Ông Sam Zarifi của Ủy ban Luật gia Quốc tế nói, một khi hiệp ước được ký, Thái Lan sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về thành tích nhân quyền của mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Thêm một tàu cá Việt bị Trung Quốc tấn công. Truyền thông nhà nước loan tin, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vừa bị Trung Quốc đánh cướp toàn bộ tài sản trong lúc đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tờ Petrotimes nói 15 ngư dân trên chiếc tàu mang biển số QNJ90479TS bị tàu của Trung Quốc có trang bị võ trang tấn công chiều ngày 1 tháng 3. Con tàu do thuyền trưởng Võ Văn Lựu ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi điều khiển về đến cảng Sa Kỳ trưa ngày 3 tháng 3 với nhiều vết tích bị hư hỏng. Báo An ninh Thủ đô cho hay toàn bộ thiết bị, ngư cụ và cá tôm trên tàu trị giá tổng cộng hơn 350 triệu đồng đã bị cướp sạch. Thuyền viên trên tàu kể lại, tàu Trung Quốc có khoảng 35 người rượt đuổi, lao vào tấn công, rồi tràn qua cướp bóc, đốn cờ, đập phá thiết bị liên lạc, dùng vũ khí khống chế, hành hung, chích roi điện vào ngư dân Việt Nam. Báo Nhà nước nói, Công an Quảng Ngãi và đồn biên phòng của huyện Bình Sơn đã lấy lời khai của các nạn nhân để điều tra. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng chính thức về vụ việc. Theo báo chí trong nước, từ đầu năm tới nay đã xảy ra 4 vụ tàu cá Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công khi đánh bắt trong lãnh hải Việt Nam. Lực lượng tuần duyên của Trung Quốc thực thi quy định đánh bắt cá mới ở Biển Đông, xử lý các tàu bè nước ngoài bị coi là vi phạm mỗi tuần, theo thông tin từ các giới chức trong Đảng Cộng sản Trung Quốc được Reuters trích dẫn ngày 6 tháng 3. Bí thư đảng của tỉnh Hải Nam, ông Lua Bao Minh nói, thoạt đầu các tàu tuần tra của Trung Quốc luôn cố gắng thương lượng ôn hòa với các tàu nước ngoài, tìm cách thuyết phục họ ra khỏi khu vực mà Bắc Kinh nhận chủ quyền. Việt Nam và Philippines tố cáo tàu tuần tra Trung Quốc dùng vòi rồng và các phương thức hung hãn để hiếp đáp, đe dọa ngư dân của họ hoạt động gần các khu vực có tranh chấp. Ông Lua nói, chính quyền trên thành phố Tam Sa, nơi quản lý hành chính hầu như toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, thường xuyên phải đương đầu với các tàu cá xâm nhập lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp. Các ngư dân của Việt Nam thường hay đánh bắt ở khu vực này, dù đã có hàng trăm người bị bắt giữ trong các chiến dịch trước đây của Trung Quốc trong vùng biển mà Hà Nội nói là khu vực đánh cá hợp pháp thuộc chủ quyền Việt Nam. Ông Lua không đưa ra con số cụ thể nhưng cho biết những vụ tàu cá xâm nhập hải phận Trung Quốc bất hợp pháp xảy ra nếu không phải là hàng ngày thì ít nhất cũng hàng tuần, nhưng đa số được phía Bắc Kinh xử lý bằng thương lượng và thuyết phục. Quy định mới của tỉnh Hải Nam Trung Quốc ban hành năm nay yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải được phép mới vào các vùng biển mà Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc minh định các tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường lưỡi bò chính đoạn ở Biển Đông. Lời kêu gọi của Đô đốc Samuel Locklear được đưa ra tại buổi hội thảo do Trung tâm An ninh Quốc tế Brent Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở ở Washington DC, Hoa Kỳ tổ chức hôm 6 tháng 3. Nội dung chính của cuộc hội thảo bàn về tương lai an ninh châu Á, các viễn ảnh ngắn dài hạn đối với Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ trong việc củng cố cấu trúc an ninh của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng những thách thức và cơ hội trong việc thực thi các ưu tiên chiến lược quốc phòng chủ yếu của Washington. Đô đốc Lockley khẳng định, bất chấp những khó khăn về tài chính, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự hùng hậu ở châu Á. Bàn về các mối quan hệ Mỹ-Trung, ông Lockley cũng nêu bật sự cải thiện trong hợp tác quân sự giữa đôi bên thông qua việc gia tăng các cuộc đối thoại và tham gia vào các diễn đàn toàn cầu. Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự, gây quan ngại trong khu vực giữa bối cảnh các cuộc tranh chấp chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông với các nước láng giềng ngày càng căng thẳng. Buổi hội thảo về an ninh châu Á diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng cho năm nay lên tỷ lệ 2 con số, trên 12%. Ông Locklear nói, các hành động phát triển quân sự này không có gì là bất thường đối với một nền kinh tế đang tăng trưởng, một quốc gia đang trỗi dậy như Trung Quốc. Nhưng người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhấn mạnh. Ông Locklear nói, điều ông quan tâm là Trung Quốc sẽ sử dụng quân đội mà họ đang xây dựng vào mục đích như thế nào, cách họ nói và cách họ chứng minh cho việc sử dụng này. Nếu sức mạnh quân sự đó được dùng để uy hiếp những nước láng giềng, buộc người ta phải từ bỏ các tiến trình pháp lý phân định các tuyên bố chủ quyền một cách chính đáng, thì việc đó sẽ trở thành vấn đề. Vấn đề ở đây vẫn theo ông Locklear là Trung Quốc gây dựng lực lượng tàu ngầm cho mục đích bảo vệ an ninh nội địa hay cho các mục đích khác. Ông nói, Trung Quốc cần chứng minh rõ ràng mục đích của mình. Các nước láng giềng với Trung Quốc sẽ không bỏ qua các vấn đề tranh chấp và Hoa Kỳ sẽ không ra khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Locklear nói, chúng ta cần có cách giải tỏa các vấn đề này để tránh những sự tính toán sai lầm. Trước đô đốc Locklear, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á, ông Daniel Russell, từng yêu cầu Trung Quốc phải làm rõ yêu sách chủ quyền theo bản đồ đường chữ U chính đoạn, bao trùm gần hết Biển Đông. Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Mỹ chớ nên can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông và phản đối việc quốc tế hóa hay đa phương hóa vấn đề này. Một chuyên gia của Trung Quốc, giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải nói, Hoa Kỳ không có quyền can thiệp vào chuyện tranh chấp ở khu vực. Ông Ngô Sĩ Tồn còn cho rằng Mỹ lợi dụng các vấn đề Biển Đông để khống chế Trung Quốc. Việt Nam, quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 4 tháng 3 tuyên bố muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, kể cả trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Trong buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman cùng ngày tại Hà Nội, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh kêu gọi hai nước tăng cường trao đổi để phối hợp tốt hơn trong các cuộc tham vấn chiến lược về an ninh quốc phòng. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Vịnh nói, Việt Nam sẵn sàng lắng nghe cũng như sẵn sàng mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ. Đáp lời ông Vịnh, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Sherman nói, bà hy vọng Hải quân Việt-Mỹ sẽ tổ chức thêm các hoạt động như chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và thiết lập đường dây nóng cập nhật thông tin cho nhau về an ninh hàng hải. Bà cũng khẳng định là Việt Nam là một phần không thể thiếu trong công cuộc tái cân bằng của Hoa Kỳ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chỉ một ngày sau cuộc gặp này, Bộ Quốc phòng Mỹ được kêu gọi phải đặt vấn đề nhân quyền của Việt Nam trước bất kỳ thỏa thuận nào về hợp tác an ninh quốc phòng với Hà Nội. Tại buổi điều trần ở Quốc hội Mỹ hôm 5 tháng 3, thành viên cao cấp trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện, dân biểu Loretta Sanchez thúc giục Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Samuel Locklear và Bộ Quốc phòng cân nhắc tới khủng hoảng nhân quyền của Việt Nam trước khi cam kết bất kỳ gói thỏa thuận an ninh hàng hải nào. Bà Sanchez khuyến cáo rằng Washington sẽ đi ngược lại nền tảng lập quốc của quốc gia nếu bỏ qua các vi phạm nhân quyền quá mức của Hà Nội. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng dân biểu Sanchez gửi cho đài VOA, thì Đô đốc Locklear hứa sẽ nghiêm túc xét tới vấn đề nhân quyền và sẽ đề ra các biện pháp khả dĩ trong vấn đề Biển Đông. Đại sứ quán Mỹ cho biết, vấn đề nhân quyền Việt Nam cũng đã được nhắc tới trong chuyến thăm lần này của Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman với lời kêu gọi Hà Nội phóng thích tù nhân lương tâm và cho dân chúng được bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quay trở lại phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, tháng 12 năm ngoái, những trận cuồng phong của siêu bão Haiyan đã tàn phá Philippines. Nhiều khu vực trên đảo quốc này vẫn còn chưa hồi phục. Trong số những người bị thiệt hại nặng nhất là những nông dân, gần một nửa trong số họ là những người trồng dừa. Thông tín viên Jason Strother đã đến thăm tỉnh Leyte và có bài tường thuật về nỗ lực vực dậy công nghiệp trồng dừa ở đây. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Nông trại ở vùng nông thôn Leyte đã thu hoạch dừa khô, cùi dừa hoặc dừa để làm dầu. Nhưng sự tàn phá của siêu bão Haiyan đã khiến cho tương lai của nông trại này cũng như nhiều đồn điền nhỏ khác trở nên mơ hồ. Người chăm sóc nông trại này là ông Anuflo Bacero, 52 tuổi.
Trước bão chúng tôi có 700 cây và bây giờ chỉ còn 90 cây còn sống. Đây là vấn đề của cả cộng đồng vì chúng tôi dựa vào cùi dừa khô để kiếm miếng ăn.
Có khoảng 40% nông dân ở tỉnh Leyte làm việc trong ngành dừa. Những cây dừa bị đổ xuống có nghĩa là họ không còn gì để bán, và những người làm họ thuê không có việc để làm. Tuy nhiên, với một vài người khác, sự tàn phá của bão lại tạo ra nguồn thu nhập.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đã làm nên lịch sử khi hướng dẫn lễ cầu nguyện truyền thống mở đầu phiên họp tại Thượng viện Hoa Kỳ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong, đã nhiều lần tới thăm Điện Capitol, nhưng đây là lần đầu tiên từ ngài hướng dẫn các nhà lập pháp Mỹ trong một lễ cầu nguyện ngay tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Ban đầu, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biểu bằng tiếng Tây Tạng. Sau đó, ngài đọc câu kinh hàng ngày được ngài ưa chuộng nhất mà ngài nói đã mang lại cho cá nhân ngài sức mạnh nội tâm. Đại khái, ngài nói, chừng nào còn không gian và chừng nào còn có những người có tri giác, thì bản thân tôi sẽ còn tồn tại và sẽ giúp xoa dịu những nỗi khốn khổ của thế giới. Sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp Chủ tịch Hạ viện John Boehner của Đảng Cộng Hòa và lãnh tụ khối thiểu số Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi. Cả hai nhà lập pháp Mỹ đều nói rằng các nỗ lực của Đức Đạt Lai Lạt Ma vận động cho tự do tôn giáo trong thời gian qua luôn luôn là cơ hội để các nhà lập pháp Mỹ cùng có mặt trong tinh thần lưỡng đảng. Một tòa phúc thẩm Malaysia đã lật ngược phán quyết năm 2012 tha bổng ông Anwar Ibrahim về tội kê gian. Tòa phúc thẩm Malaysia hôm nay ra phán quyết cho rằng ông Anwar phạm tội có quan hệ tình dục với một người đàn ông lúc đó là phụ tá của ông hồi năm 2008. Một tòa án cấp thấp hơn hồi năm 2012 đã tha bổng ông Anwar vì cho rằng chứng cứ DNA được sử dụng trong vụ xét xử đã bị nhiễm và do đó không đáng tin cậy. Tòa án hình sự quốc tế đã ra phán quyết cho rằng một cựu thủ lãnh dân quân Congo Germain Katanga phạm tội tòng phạm về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong một vụ thảm sát năm 2003. Ông Katanga, 35 tuổi, có biệt danh là Simba hay Sư Tử, không bày tỏ cảm xúc gì khi phán quyết này được tuyên hôm nay tại tòa án La Haye.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Đài VOA qua phần trình bày của biên tập viên Hoài Hương. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Hello again, it's you and me. Kinda always like it used to be. Sipping wine, killing time. Trying to solve life's mysteries. How's your life? It's been a while. God, it's good to see you smile. I see you reaching for your keys, looking for a reason not to leave. If you don't know if you should stay, if you don't say what's on your mind, baby, just breathe. There's nowhere else tonight we should. This old photograph, look at all the hair we had. It's bittersweet to hear you laugh. Your phone is ringing, I don't wanna ask. If you go now, I'll understand. If you stay, hey, I got a plan. You wanna make a memory. Steal a piece of time. You can sing the melody to me, and I could write a couple lines. Thank you.
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện đội tuyển bóng đá Mỹ thi đấu rời rạc thua Ukraine 2-0. Trận đấu giao hữu hôm thứ Tư được xem là dịp cuối cùng trước khi đội tuyển Mỹ đúc kết danh sách cầu thủ tham dự World Cup vào mùa hè này ở Brazil. Thế nhưng thất bại 2-0 trước đội tuyển Ukraine trên đảo Síp cho thấy đội Mỹ cần phải sửa đổi lớn mới hòng đua tranh được ở Brazil. Bàn thắng ở hiệp 1 do công của Andriy Yarmolenko và bàn thắng ở hiệp 2 do công của Marko David thực sự gây xúc động cho đội tuyển Ukraine. Không lâu trước đó, Ukraine tưởng chừng đã phải hủy bỏ trận đấu giao hữu này vì cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước này. Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu sẽ diễn ra ở thành phố Kharkiv của Ukraine, nhưng sau đó được chuyển sang sân vận động Papadopoulos của đảo Síp. Trước khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ Ukraine đã đứng choàng vai nhau ở vòng tròn trung tâm sân đấu, cùng hát quốc ca thể hiện tinh thần đoàn kết. Trên khán đài trống vắng người cổ vũ, có những tấm bích chương với dòng chữ "Một nước Ukraine không bị chia cắt" ở bên trên và dòng chữ bên dưới là "Một nước Ukraine, một đội tuyển quốc gia". Cả hai đội cùng cử hành một phút mặc niệm cho những người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình dẫn đến việc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Bước vào trận đấu, các tuyển thủ Ukraine đã không mất nhiều thời gian để nhận ra hàng phòng thủ yếu và thiếu tổ chức của đội Mỹ. Các tiền đạo Ukraine nhanh chóng gây khó khăn cho thủ môn Tim Howard và mở tỷ số vào phút thứ 12 trước sự lúng túng của các hậu vệ Mỹ. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Mỹ đã mở nhiều đợt tấn công hơn về phía khung thành của Ukraine. Nhưng đến phút thứ 68, thì các tuyển thủ Ukraine lại khai thác được hàng hậu vệ yếu kém của đội Mỹ để nâng tỷ số lên 2-0 và cũng là tỷ số chung cuộc. Có quá nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann thừa nhận, nhất là ở các pha để cho Ukraine ghi hai bàn thắng. Trong 20 phút đầu của hiệp 2, các cầu thủ của chúng tôi thi đấu tốt hơn. Chúng tôi đã dâng lên tấn công và có những cơ hội ghi bàn. Nếu ghi được bàn gỡ hòa thì tình huống trận đấu sẽ thuận lợi hơn cho chúng tôi. Nhưng bàn thua thứ hai dường như đã kéo chậm sự cố gắng của đội chúng tôi lại. Huấn luyện viên Klinsmann cũng nhận định rằng đội tuyển Ukraine, đội đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng toàn cầu FIFA, mặc dù không giành được vé đi Brazil năm nay, là một đội mạnh. Cụ thể là những gì họ thể hiện trong trận tranh xuất dự World Cup với Pháp lần gần đây nhất. Và hai tiền đạo cánh của Ukraine là những tiền đạo giỏi của thế giới. Trận đấu này cũng là dịp cuối cùng để huấn luyện viên Jurgen Klinsmann chấm điểm các cầu thủ Mỹ đang thi đấu cho các câu lạc bộ ở Âu Châu mà ông có thể ghi tên vào đội tuyển Mỹ. Các cầu thủ đó thực sự thi đấu không xuất sắc trong trận đấu mà hàng phòng ngự Mỹ lại tiếp tục bộc lộ nhiều sơ hở, còn hàng tấn công thì không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành đối phương. Sau trận thua Ukraine, người yêu mến đội tuyển Mỹ lại càng lo lắng hơn về khả năng vượt qua được vòng bảng của đội Mỹ tại World Cup 2014. Đội Mỹ ở chung bảng với Đức, Bồ Đào Nha và Ghana. Hai đội nhất và nhì bảng mới giành được quyền vào vòng 2 của giải. Đội tuyển bóng đá Mỹ sẽ đấu với Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Nigeria trước khi sang Brazil. Đội tuyển Nam của Mỹ sẽ đấu loạt 3 trận tập huấn tại San Francisco, New York và Jacksonville trước khi lên đường sang Brazil tranh World Cup 2014. Loạt 3 trận tập huấn cuối cùng của đội tuyển Mỹ đấu với Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Nigeria sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 12 ngày, mô phỏng theo khoảng thời gian và số trận mà đội Mỹ sẽ đấu tại vòng bảng của World Cup. Đội Mỹ sẽ đấu trận thứ nhất với Azerbaijan vào ngày 27 tháng 5 tại sân vận động Candlestick Park ở thành phố San Francisco, bang California. Sau đó, đội Mỹ sẽ di chuyển sang miền Đông để đấu hai trận kế tiếp. Trận thứ hai, đội Mỹ sẽ đấu với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1 tháng 6 tại sân vận động Red Bull Arena ở thành phố Harrison của bang New Jersey. Và trận thứ ba, đội Mỹ sẽ đấu với Nigeria vào ngày 7 tháng 6 trên sân Everbank Field ở thành phố Jacksonville, bang Florida. Sau trận đấu ở Jacksonville, đội tuyển Mỹ sẽ lên đường sang trại tập huấn ở thành phố Sao Paulo của Brazil và sẵn sàng bước vào tranh World Cup ở bảng G với các đội Ghana, Bồ Đào Nha và Đức. Liên đoàn bóng đá quốc tế tức FIFA hôm thứ Năm mời 209 thành viên nộp thông báo ý định dự tranh quyền đăng cai 8 giải bóng đá quan trọng, trong đó có World Cup bóng đá nữ năm 2019. 7 giải đấu kia là World Cup câu lạc bộ từ năm 2015 đến năm 2018, World Cup bóng đá bãi biển năm 2017, 2 World Cup bóng đá nữ U17 và U20 trong năm 2018. Trong thông báo, FIFA nói World Cup bóng đá nữ đã phát triển vượt bậc về mọi mặt. hiện nay có 24 đội tranh vòng chung kết và World Cup bóng đá nữ trở thành giải đấu lớn thứ hai của FIFA. World Cup U20 của nữ là giải đấu quan trọng thứ hai của bóng đá nữ mà FIFA nói giải này được xem như là bệ phóng cho các ngôi sao. World Cup U20 năm 2010 tại Đức thu hút được số người hâm mộ đến sân là gần 400.000 lượt khán giả và số lượt người xem truyền hình ở nhà là 2,8 triệu lượt mỗi trận đấu. FIFA muốn nước đăng cai World Cup nữ 2019 sẽ đăng cai luôn World Cup U20, nhưng FIFA cũng nói rằng điều đó có thể không nhất thiết. FIFA yêu cầu Liên đoàn bóng đá các nước thông báo ý định tranh đăng cai các giải đấu này trước ngày 15 tháng 4. Thời hạn chót nộp thỏa thuận và hồ sơ tranh đăng cai là ngày 31 tháng 10. Chủ tịch Sepp Blatter và các giới chức FIFA sẽ xem xét quyết định trao quyền đăng cai tại cuộc họp đầu năm 2015 của Ban chấp hành FIFA. Về World Cup câu lạc bộ, sau khi tổ chức giải đấu này hàng năm tại Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Nhật Bản và Morocco, FIFA mở tranh đăng cai cho các giải đấu này cho các năm 2015-2016 và 2017-2018. Nước nào tranh được quyền đăng cai sẽ đăng cai hai giải đấu cho hai năm liên tiếp. World Cup có 7 câu lạc bộ dự tranh này sẽ vẫn được tổ chức vào tháng 12 hàng năm. Về World Cup bãi biển năm 2017 với 16 đội tham dự, FIFA nói địa điểm đăng cai sẽ là một bãi biển ở Copacabana có nhiều ánh nắng.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Thêm một blogger bị Việt Nam kết án tù về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự, một trong những điều luật bị quốc tế lên án là vi phạm nhân quyền. Ông Trương Duy Nhất bị bắt từ tháng 5 năm ngoái vì các bài viết trên blog cá nhân mang tên Một Góc Nhìn Khác, phản ánh thực trạng xã hội, bày tỏ quan điểm trái với nhà nước và phê phán giới lãnh đạo. Bản án 2 năm tù Tòa án Nhân dân Đà Nẵng tuyên phạt blogger Nhất hôm 4 tháng 3 đã khiến Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới lên tiếng phản đối. Thế còn phản hồi của giới trẻ viết blog độc lập trong nước về việc xét xử và kết án cựu phóng viên của truyền thông nhà nước có góc nhìn khác, viết khác với giới cầm quyền như thế nào? Những người trẻ yêu chuộng công bằng, dân chủ sẽ làm gì để bảo vệ công lý tự do cho những ngòi bút độc lập? Mời quý vị nghe cuộc thảo luận giữa ba bạn trẻ thuộc mạng lưới blogger Việt Nam trên tạp chí Thanh Niên hôm nay.
Bùi Tuấn Lâm, cái nickname là Peter Lâm Bùi, là người gốc thành phố Đà Nẵng, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Sài Gòn. Mình tên là Đinh Nhật Huy, hiện tại mình đang ở Long An.
Tôi là Nguyễn Đình Hà, hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Tất cả các bạn tham gia chương trình này đó là một là các bạn là blogger hay là các bạn có quan tâm tới vụ án của blogger Trương Duy Nhất. Ý kiến của các bạn như thế nào về việc xét xử, tiến trình xét xử cũng như là cái bản án của ông Trương Duy Nhất?
Đinh Nhật Huy là một người cách đây vài tháng cũng bị nhà nước đem ra xét xử về điều luật 258. Lâm nhường cho Đinh Nhật Huy nói trước.
Bản án của anh Trương Duy Nhất mọi người đều nói đó là vô lý. Cơ bản là cái điều 258 rất là mơ hồ, rất là thần tượng. Bản thân của tôi đã từng bị cái án 15 tháng tù treo bởi cái 258 này. Và bây giờ tới anh Trương Duy Nhất, lẽ ra là anh Trương Duy Nhất anh phải vô tội. Và lẽ ra là bản thân tôi phải vô tội. Nhưng họ đã cố tình nhào nặng, họ đã quy chụp là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của người nước.
Vâng, cảm ơn anh Huy. Từ phía Bắc theo dõi phiên xử này, blogger Nguyễn Đình Hà cũng là một thành viên trong mạng lưới blogger Việt Nam. Anh Hà có ý nghĩ như thế nào?
Phiên xử này đối với một phiên tòa để bảo đảm đúng cái nguyên tắc xét xử thì hầu như là không có đảm bảo. Tôi thấy rằng cái mức án và cái việc kết án anh Trương Duy Nhất có tội là thể hiện sự không tôn trọng các cam kết nhân quyền quốc tế của chính phủ Việt Nam. Cái việc mà anh Nhất sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình để biểu đạt lên những cái chính kiến của mình là việc đáng trân trọng. Do vậy là cái việc mà tòa án của Việt Nam xét xử anh với tội danh cáo buộc như thế thì theo tôi là không thể chấp nhận được.
Anh nói rằng là vụ việc của ông Trương Duy Nhất đó nó không có đảm bảo cái tiến trình xét xử theo đúng luật định, thì anh có thể phân tích rõ hơn, diễn giải rõ hơn cái ý này.
Cái việc tham dự phiên tòa của những người quan tâm không được bảo đảm. Và có nhiều đe dọa khi mà họ đứng ở bên ngoài phiên tòa. Điều đó là vi phạm một nguyên tắc rất quan trọng trong xét xử, đó là nguyên tắc công khai và minh bạch ở một nước dân chủ.
Cái vấn đề gọi là phiên tòa công khai, Lâm là một người vừa rồi mới tham gia UPR về,
Và chính trong cái phiên UPR đó, Lâm đã nghe đại diện của Việt Nam đã đọc một cái bản trả lời còn sẵn trước. Trong đó người ta có nói tới là cái quyền tự do của những cái người khi dự những cái phiên tòa công khai. Đại diện của nhà nước Việt Nam đã nói láo. Thực sự ra Lâm là một người đã cùng từng tham gia rất là nhiều cái phiên tòa được mang tiếng gọi là công khai ở Việt Nam, như là những phiên tòa sự Tạ Phong Tần, Điếu Cày hay là anh Hải Ba Sài Gòn, hoặc là những phiên tòa của Phương Nguyên, Nguyên Sa, rồi đến ngay cả phiên tòa của Đinh Nhật Huy là người cũng đang tham gia trong cuộc nói chuyện này. Người ta nói láo cho một cách trắng trợn là bất cứ ai đến cũng được tham gia, nhưng ngay cả người thân cũng không được đến tham gia. Người ta nói và cái cách người ta hành xử nó trái ngược nhau hoàn toàn. Và phiên tòa ngày hôm nay là một cái rõ ràng nhất để chứng minh rằng chính quyền Việt Nam nói tốt hơn là làm tốt.
Anh nói rằng là tại cái phiên UPR kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát ở Geneva, Liên Hiệp Quốc vừa rồi, thì đại diện ngành tòa án của Việt Nam có nói rằng là những cái phiên tòa đó diễn ra công khai và mọi người được tham dự công khai phải không ạ? Họ báo cáo trước Liên Hiệp Quốc như vậy.
Đúng là chính xác, người ta báo cáo trước Liên Hiệp Quốc là như vậy.
Ngoài cái tính chất của phiên tòa thì anh Hà cũng nói rằng cái bản án và cái việc xét xử ông Nhất không đảm bảo những cam kết của Việt Nam về vấn đề nhân quyền với quốc tế. Thì liên quan vấn đề này thì anh là một người đi vận động nhân quyền cho Việt Nam. Tại cái phiên báo cáo nhân quyền của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đó, thì anh liên hệ như thế nào với vụ việc của ông Trương Duy Nhất?
Điều luật 258 là một điều luật rất là mơ hồ. Người ta dựng lên cái điều luật đó để chỉ là triệt tiêu những tiếng nói đối lập. Cái điều luật 258 là một trong những điều luật được tất cả những nhà nước tiên tiến người ta yêu cầu phải xóa bỏ cái điều luật đó, tại vì sai trái, vi phạm tới vấn đề nhân quyền. Trong cái phiên UPR đó, rất là nhiều chính phủ đã nêu ra cho phía chính phủ Việt Nam là phải xóa bỏ cái điều luật 258 đó. Phía chính phủ Việt Nam luôn luôn muốn dựng lại những cái điều đó để mà ngăn chặn, cản trở những cái người sống ở trong đất nước này nhìn nhận được những cái điều sai trái của chính phủ để nêu lên qua cái quan điểm lời nói hoặc là việc làm của mình để giúp thúc đẩy cho một xã hội tốt hơn. Lâm phản đối cái phiên tòa của anh Trương Duy Nhất ngày hôm nay là một phiên tòa bất công.
Như anh nói rằng là điều luật 258 nó không những gây băn khoăn cho những blogger trong nước như các anh mà nó cũng gây quan ngại cho quốc tế nữa. Nhưng mà nói tới điều luật 258 đó thì mình cũng xin đi sâu hơn một chút về những cái hoạt động của ông Trương Duy Nhất dẫn tới cái bản án này. Ông bị kết tội về điều 258 nhưng mà cụ thể là trong cáo trạng của ông nói rằng là ông có những bài viết đơn cử là 11 bài viết không đúng sự thật, bôi nhọ lãnh đạo, làm mất lòng tin của nhân dân vào đảng và nhà nước. Với cái nội dung những cái bài viết của ông Trương Duy Nhất và cái nội dung cáo trạng buộc tội ông đó thì nó có thuyết phục không đối với giới blogger ở Việt Nam?
Họ có cái cơ sở nào họ nói những cái bài viết của anh Trương Duy Nhất là xúc phạm tới ai? Tôi thấy những cái bài viết của anh Trương Duy Nhất thì anh chỉ nói lên quan điểm cá nhân của anh về những cái sự kiện trong xã hội và anh đánh giá về cái trình độ, về cái năng lực lãnh đạo của các cán bộ nhà nước hay là những cơ quan đoàn thể khác. Đó là cái quyền tự do ngôn luận cá nhân của anh. Giống như cái trang của anh Trương Duy Nhất, anh đã nói đó là một cái góc nhìn khác của một công dân. Thì anh hoàn toàn không có tội.
Tự do quan điểm, nói cái gì thì nói nhưng mà không được xuyên tạc hay là không được nói sai sự thật, bôi nhọ người khác phải không ạ? Anh Hà có ý kiến như thế nào về cái việc gọi là nói sai sự thật hay là nói đúng sự thật trong cáo trạng của những cái trường hợp tương tự như ông Nhất?
Nếu mà trong một phiên tòa thật sự là dân chủ và công khai minh bạch thì phe công tố muốn buộc tội là nói sai sự thật, nói xuyên tạc hay là bôi nhọ người khác thì phải chứng minh được nó. Nhưng đằng này họ cứ chỉ cáo buộc như vậy và họ không chứng minh bằng văn bản và họ cũng không đọc ra những cái điều nào, câu nào, chữ nào là bôi nhọ, xúc phạm hay là nói sai sự thật cả. Tòa án đã xét xử những cái lời nói của ông ấy là những ý kiến cá nhân. Do vậy là đi ngược lại cái tự do về tư tưởng, tự do về ngôn luận và tự do về biểu đạt của một công dân.
Vâng, giữa lúc mà phía nhà cầm quyền chưa chứng minh được đâu là sai sự thật và mất uy tín đảng và nhà nước tới mức nào, những căn cứ trên pháp lý chưa có được thuyết phục, thì những cái bản án dành cho ông Trương Duy Nhất như thế này về tội 258 là một cái tín hiệu cho người ta hiểu rằng ở Việt Nam, nói gì thì nói, chỉ trích lãnh đạo, phê phán chính quyền là một điều cấm kỵ. Bản thân ông Nhất trước khi bị bắt đó thì trên blog của ông cũng cho rằng là cái việc chỉ trích lãnh đạo cao cấp trong đảng nhà nước không phải là điều kiêng kỵ vì họ là đầy tớ của nhân dân. Thế thì bản án 2 năm ngày hôm nay dành cho ông đã cho thấy rằng quan điểm của ông tuy đúng nhưng mà đặt không đúng chỗ, không phải là ở Việt Nam.
Đó là một điều đáng hiển nhiên xảy ra ở đất nước Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bày tỏ chính kiến, rất nhiều cái quyền tự do của con người nằm trong cái quyền con người luôn luôn bị nhà nước chà đạp.
Như vậy chắc lẽ là chân lý thuộc về bên có quyền lực. Ý kiến của anh Hà, hồi nãy anh muốn góp ý.
Dạ vâng, khi mà cái ngày quốc tế nhân quyền được tổ chức vào tháng 12 vừa rồi, có 3 nhân viên an ninh đã chặn xe tôi, không cho tôi đi làm. Họ nói với tôi rằng là những cái quyền mà tôi nói thì nó ở nơi khác chứ không có ở Việt Nam. Ở Việt Nam người dân không có quyền tự do ngôn luận, quyền đó họ đã tước bỏ hết rồi. Khi mà tôi nói bất cứ những cái điều gì liên quan đến quyền lợi của tôi, căn cứ theo luật của họ thôi, họ nói là những cái quyền ấy mới nói nó ở chỗ khác chứ không có ở đây. Ở đây ấy, tao muốn mày làm gì thì mày phải làm thế. Đó, trong cái trường hợp ví dụ của tôi là như vậy.
Như vậy có thể hiểu rằng ở Việt Nam người dân không có quyền nhìn khác, viết khác, nghĩ khác nhà nước.
Lâm vừa mới nói chuyện với an ninh, khi mà Lâm đi tham dự UPR trở về thì người ta vẫn luôn luôn cho rằng những người lên tiếng cho những tiếng nói của sự thật hiện tại ở trong nước hoặc là đem tiếng nói đó đi ra ngoài quốc tế là đi nói xấu đảng và nhà nước. Nhưng Lâm phải bác là chúng tôi không có nói gì xấu và không có gì sai, tại vì đó là những điều đang hiển nhiên xảy ra trong đất nước này. Và Việt Nam là một nước vừa mới tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì Việt Nam phải hiểu cái vấn đề ra những cái tổ chức xã hội dân sự và những con người bên trong nước Việt Nam, khi người ta cảm thấy có những vấn đề và có những điều mà đảng và chính phủ này đang sai phạm thì người ta có quyền nêu lên để thúc đẩy cho phát triển. Nhưng người ta đã chấm Lâm xúc cảnh và tịch thu bắt bỏ của Lâm, đó là rõ ràng là một vấn đề nhân quyền.
Như vậy thì những cái bản án về tội 258 dành cho các blogger ở Việt Nam, có thể nói cái điểm mấu chốt gây tranh cãi đó là nói xấu hay là nói thật. Một bên cho là nói xấu, một bên cho là nói thật. Vậy thì làm thế nào để có thể bảo vệ hay là binh vực được những cái điều mà mình cho là nói thật?
Theo tôi nghĩ thì thực tế cuộc sống sẽ chứng minh điều đó. Nhà cầm quyền muốn buộc tội ông Trương Duy Nhất thì phải chứng minh rằng ông sai bằng những cái gì đang diễn ra trong xã hội Việt Nam. Chính quyền Việt Nam phải chứng minh được những gì họ làm là đúng.
Trong khi mà nhà nước chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn là chứng minh được những cái điều họ cho rằng là nói xấu là nói như xấu như thế nào, sai sự thật là sai sự thật như thế nào, thì những bản án này vẫn được tuyên ra. Thì đối với các bạn án...
Như thế này, nếu như chính phủ Việt Nam là một chính phủ mạnh thực sự được lòng dân và không chờ rằng những tiếng nói đối lập này là tuyên đặt và nói xấu, đúng ra là nhà nước phải nên lắng nghe và quay đó như là một tấm gương để phản chiếu lại, để mà thay đổi, để mà thúc đẩy cái sự phát triển.
Nhưng mà các bạn làm thế nào để tự bảo vệ mình khi các bạn có những cái nhìn khác, có những cái lời nói khác với cái quan điểm của nhà nước? Làm thế nào để các bạn tự bảo vệ cho mình rằng tôi nhìn khác, tôi nói khác, không có nghĩa rằng tôi nói xấu mà là tôi nói thật?
Câu hỏi vừa rồi của chị Trâm Ý là một cái câu hỏi mà Lâm cũng đang đặt ra. Tại vì thực sự ở đây chỉ có sự lắng nghe, chấp nhận, tiếp thu của phía chính phủ Việt Nam. Còn nói chuyện lấy cái gì để bảo vệ cho bản thân mình khi mình là một người đưa lên những tiếng nói đối lập. Thì hiện tại bây giờ chỉ có một cái tình yêu mình dành cho đất nước này. Mình đi ra ngoài nhiều, mình thấy rằng đáng ra Việt Nam mình phải phát triển được hơn bây giờ. Nhưng do sự lãnh đạo yếu kém của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ còn nhiều sai phạm. Còn bây giờ lấy cái điều gì để mà gọi là bảo vệ cho bản thân mình, Lâm nghĩ cũng rất là khó.
Ý kiến của anh Uy và anh Hà có gì khác không? Theo các anh thì có thể làm gì để đòi công lý tự do cho các blogger như Trương Duy Nhất?
Họ sử dụng cái quyền lực sẵn có trong tay và họ lạm dụng nó để họ bóp chết cái tiếng nói của những người dám lên tiếng chỉ trích họ. Cái bản án của anh Trương Duy Nhất giống như là nó thách thức cái lòng can đảm và cái sự can trường của các blogger Việt Nam hiện tại. Cái để mà các blogger ở Việt Nam này bảo vệ bản thân mình là phải càng phải nói lên sự thật. Để càng ngày có nhiều người ủng hộ mình, có bị đàn áp thì cũng phải chấp nhận. Còn để mà bảo vệ bản thân mình khỏi nhà nước bắt bớ hay là khỏi trả thù thì nó không còn cách nào để mà bảo vệ nữa. Đó là bản án của anh Tư Nhất đã nói lên được điều đó.
Mạng lưới blogger Việt Nam là vốn có tiêu chí là bảo vệ các blogger, mà một trong những cái nguyên nhân thành lập là do phản đối cái điều 258 mà thành lập ra mạng lưới này. Thì không biết là từ sau bản án của blogger Trương Duy Nhất, mạng lưới có kế hoạch như thế nào để bảo vệ công lý tự do cho những ngòi bút độc lập? Ngoài cái tuyên bố 258, liệu sẽ có những cái hành động 258 cụ thể hay là mạnh mẽ hơn không? Anh Hà, người từng tham gia vận động cho tuyên bố 258 trước đây.
Chúng tôi tự bảo vệ chúng tôi bằng cách là chúng tôi liên kết với nhau. Chúng tôi sẽ cùng có những cái tiếng nói chung, lên tiếng phản đối về việc xâm phạm nhân quyền. Những tiếng nói đầu tiên thống nhất về việc phản đối bản án là những điều cần thiết.
Vâng.
Chắc chắn chúng tôi, những người yêu chuộng tự do, công lý và dân chủ ở Việt Nam sẽ có những cái kế hoạch, có những cái việc làm rõ ràng để lên án cái vấn đề bất công này.
Trở lại với trường hợp của ông Trương Duy Nhất đó, thì có thể nói tội của ông là tội có một cái góc nhìn khác, đúng như tên trang blog của ông đặt ra. Các bạn nghĩ như thế nào về góc nhìn khác này, cái vai trò của nó, cái sự cần thiết của nó trong cái sự phát triển của xã hội và đất nước? Tại sao cần phải có một góc nhìn khác? Tại sao cần phải nói những cái điều mà nhà nước không hoan nghênh, những cái điều mà trái với quan điểm của nhà nước? Để làm gì? Hay là chỉ chuốc họa vào thân?
Cần xảy ra để cho người ta sửa đổi. Chính phủ Việt Nam hiện tại bây giờ quá rất là nhiều cái điều sai lầm. Thì những cái góc nhìn khác, những cái ý kiến khác đối lập như là một cái tấm gương mình phản chiếu lại để mà thay đổi.
Bản án 2 năm tù dành cho ông Trương Duy Nhất vì các bài viết phê phán nhà nước, chỉ trích quan chức cấp cao trong nhà nước. Ngoài cái việc thể hiện cái sự không chấp nhận ý kiến đối lập thì nó còn thể hiện những điều gì khác trong ánh mắt của những người trẻ, những blogger trong nước?
Theo tôi nghĩ đấy là một sự đe dọa đối với những người mà dám lên tiếng phản biện trong xã hội Việt Nam.
Cũng có ý kiến khác cho rằng là nó thể hiện sự lo sợ của nhà nước đối với những trang blog và những blogger độc lập như ông Nhất. Có ai đồng ý với ý kiến này không?
Tôi nghĩ rằng là nhà nước lo sợ sự phản kháng trong đất nước nên họ phải răn đe bằng các bản án.
Trước cái thông điệp đe dọa từ phía nhà cầm quyền như vậy đó thì vì liệu rằng các bạn có lo sợ hay là cẩn thận hơn khi nhìn khác, nói khác, viết khác những gì mà nhà nước mong muốn?
Chúng tôi vẫn sẽ tích cực vận dụng các cái quyền của mình để nói lên tiếng nói của mình.
Chúng tôi vẫn đang là một số ít nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ sợ hãi.
Rõ ràng các bản án nói tiếp các bản án, các phiên tòa bất công nói tiếp các phiên tòa bất công, nhưng các blogger và những người đứng lên nói tiếng nói của mình ngày càng tăng. Các blogger đến với nhau trên một cái niềm tin và một ý chí để đạt được tới một cái đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng và nhân quyền. Thì cái ước mơ của mình đặt ra thì phải cố gắng đạt được nó. Những cái bản án bất công như thế này không làm chúng tôi luôn sợ, nó càng làm thêm cái ngọn lửa tranh đấu của chúng tôi.
Qua cái bài phỏng vấn này, tâm nhắn gửi tới những người đang lãnh đạo đất nước này. Nếu như bắt chung duy nhất, còn hãy nên bắt tất cả mọi người, có cả bản thân tôi. Những người có góc nhìn khác và những người đang nhìn thấy rõ được cái sự sai phạm của nhà nước hiện tại bây giờ rất là nhiều, nhưng cơ bản là người ta chưa dám lên tiếng.
Làm thế nào để công lý, chân lý thuộc về kẻ yếu thì anh Hà nghĩ rằng là những cái yếu tố nào quyết định, cần và đủ?
Cho tôi điều đầu tiên là phải thay đổi những cái lối suy nghĩ cũ mòn ở trong xã hội Việt Nam, qua đó mới thay đổi được cái hành động. Đối với khía cạnh của chúng tôi thì chúng tôi biết quyền của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyền của mình, bảo vệ quyền của mình và phổ biến quyền của mình đối với những người khác. Và đó là một trong những cách mà chúng tôi đang giúp những người xung quanh sử dụng quyền của họ và cải tạo xã hội này theo hướng đi lên tốt hơn.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình.
Dạ vâng.
Tạp chí Thanh Niên mong đợi được quý thính giả khắp nơi góp ý về đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My xin kính chào tạm biệt và hẹn mang đến quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mới đây, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã tiếp Thủ tướng Georgia Irakli Garibashvili tại Tòa Bạch Ốc. Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ đều ca ngợi Thủ tướng Georgia về thành quả đạt được trong công cuộc chuyển đổi quyền hành một cách êm thắm và dân chủ tại nước này. Người dân Georgia đã đi bỏ phiếu hồi tháng 11 năm 2013 để bầu ra một vị tổng thống mới. Ông Georgi Makvelashvili, ứng viên của Liên minh Giấc mơ Georgia đương quyền, đã thắng trên 62% số phiếu. Đó là một ngày lịch sử cho tất cả người dân Georgia và một bước quan trọng trong công cuộc phát triển dân chủ của Georgia và việc ủng hộ các cơ chế Âu Châu Đại Tây Dương. Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã hối thúc Thủ tướng Garibashvili tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo Georgia và với xã hội dân sự để phát huy pháp trị và củng cố các thành quả dân chủ đáng kể của Georgia. Các cải cách bầu cử thêm nữa có thể giúp bảo đảm một sân chơi công bằng cho các ứng cử viên và các cuộc bầu cử trong tương lai. Georgia đã là một người bạn quý và là một đối tác tin cậy trong việc hỗ trợ cho các ưu tiên khu vực và toàn cầu khó khăn nhất của Hoa Kỳ. Làm như thế, Tổng thống Obama đã bày tỏ sự biết ơn sâu xa của Hoa Kỳ đối với các đóng góp đáng kể của Georgia vào sứ mạng của NATO tại Afghanistan và tuyên dương những hy sinh của binh sĩ Georgia và gia đình họ. Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Georgia còn bàn thêm về các cơ hội để củng cố sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Georgia, kể cả việc tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại giữa hai nền kinh tế. Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tái khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ mà Hoa Kỳ dành cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia bên trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Hai nhà lãnh đạo đã bảo đảm với Thủ tướng Garibashvili rằng dân chúng Georgia có được sự ủng hộ kiên quyết của Hoa Kỳ trong lúc họ theo đuổi những nguyện vọng châu Âu, Đại Tây Dương và hứa rằng Hoa Kỳ sẽ liên tục hỗ trợ để giúp chính phủ mới của Georgia trong khi chính phủ theo đuổi các cải cách chính trị, kinh tế và quốc phòng.
Khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Chủ tịch Thượng viện Nga Valentino Matviyenko nói các nhà lập pháp Nga sẽ hậu thuẫn quyết định của Crimea nếu khu vực này của Ukraine quyết định sáp nhập vào nước Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý. Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov hôm nay ký sắc lệnh
hủy bỏ quyết định tổ chức trưng cầu dân ý của Nghị viện Crimea. Nghị viện Crimea, cơ chế lập pháp khu vực, biểu quyết hôm qua để sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga và ấn định ngày 16 tháng 3 là ngày tổ chức trưng cầu dân ý. Ông Turchinov hôm qua mô tả quyết định mở trưng cầu dân ý là một trò hề và tố cáo quân đội Nga đã tổ chức cuộc biểu quyết này. Ông nói Quốc hội Ukraine và cá nhân ông sẽ bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Jordani trong khuôn khổ các nỗ lực cấp tập của ông nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Kerry đã tới phố cảng Aqaba bên bờ biển Đỏ hôm nay, nơi tại đây ông sẽ gặp quốc vương Abdullah. Ông Kerry hy vọng có thể loan báo một thỏa thuận hòa bình khung trước cuối tháng 4, khi vòng thương thuyết hiện nay chấm dứt theo lịch trình đã ấn định. Hiện không có nhiều thông tin được phổ biến về các cuộc thương thuyết, nhưng mỗi bên đã công khai quy lỗi cho phía bên kia là không chịu nhượng bộ. Các giới chức Thái Lan nói rằng hai người đã bị thương do bị nhắm bắn trong hai sự cố riêng rẽ xảy ra ở Bangkok hồi đêm hôm qua, gần trại chính của những người biểu tình chống đối chính phủ. Trung tâm cứu cấp Erawan sáng nay cho biết một người đàn ông và một phụ nữ đã bị thương sau khi nghe nhiều tiếng súng nổ ở gần công viên Lumpini, địa điểm biểu tình của tổ chức mang tên là Ủy ban Nhân dân Cải cách Dân chủ. Những người biểu tình đòi chính phủ, đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức để dọn đường cho một hội đồng lâm thời không do dân bầu, có nhiệm vụ cải cách toàn diện hệ thống chính trị và thực hiện cải cách. Khoảng 20 người đã chết và hơn 700 người bị thương kể từ khi đợt tranh chấp chính trị mới nhất khởi sự từ tháng 11 năm ngoái. Các nhà nghiên cứu Anh và Mỹ nói tăng nhiệt địa cầu có thể dẫn tới sự lây lan của bệnh sốt rét tới những nơi mà trước đây không hề biết tới bệnh này. Trong một bài viết đăng trên tạp chí khoa học, các nhà nghiên cứu nói họ đã phát hiện ra chứng cứ không thể tranh cãi về hậu quả của biến đổi khí hậu. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng sốt rét giết hơn 600.000 người mỗi năm.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.